Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 30 tây tháng 11 năm 2024. Bài thơ ngõ tuần này có tựa đề là Sống động, tình trời sáng ban cùng tiến hóa, hành thông tự hiểu tự nhiên hòa. Cảm thức đời nay chẳng có xa, duyên đời tình đẹp tự phân hòa. Lương Sĩ Hằng. Rồi, sống động là sao? Thế nào gọi là sống động?
Tôi chưa đóng góp mình bảo
Dạ.
thì hai chữ sống động này thì cũng rất là rộng, thì tôi luôn nghĩ là sống động là cái sự biến thể, sự thay đổi.
Ừ.
Thì thường thường thì nhắc đến là sự sống động của trời đất, của càn khôn vũ trụ. Nhưng mà tuy rằng nó có sự thay đổi luôn luôn, nhưng mà nó ở trong cái vòng trật tự chứ không phải mất trật tự. Thì ở bên trong bản thể thì mình thấy có sự sống động về cái tâm thức, thì cũng như cùng một lời giảng của Đức Thầy, một bài thơ, nhưng mà mỗi lúc mình đọc mà mình cách hiểu mình nó khác nhau, cho nên cái tâm thức của mình nó sẽ thay đổi và nó biến đổi, nó sống động tùy theo cái sự hiểu biết của chính mình.
Rồi, còn gì nữa không?
Thì Vân Dung thấy là thầy liên quan đến sống động á, thầy cũng rất nhắc là nhiều nhiều về sống động, thì nhất là tình trời sống động. Nguyên lý thường thường nó cũng sống động, rồi chân lý cũng sống động, rồi thầy đứng nói là triết lý cũng sống động, rồi cái tình người cũng sống động chứ nó không có luôn luôn sống động, rồi cái cao nữa là luồng điển đại bi là sống động đó. Nói chung xin hết rồi.
Đúng rồi. Nãy giờ chị nhắc lại cũng nhiều chuyện rồi đó. Thì sống động là nó không có chết một chỗ, nghĩa là nó sống, nghĩa là nó khác với cái chết. Sống là nó thay đổi tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhu cầu mà nó thay đổi. Thành ra nó cứ làm việc hoài, nó không có bao giờ nó ngưng hết trơn. Cái đó kêu là sống động, là sống động ở chỗ đó. Như nãy chị Dung nói đó, tình trời sống động. Nghĩa là ông trời không lo cho mình 24 trên 24. Không có giờ nào nghỉ hết á. Lúc nào cũng phải làm việc, tùy cơ ứng biến, tùy theo hoàn cảnh mà dạy cho mình. Không? Trời đất cũng sống động mà tình trời cũng sống động, tình người cũng sống động nữa, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái duyên nó hợp với nhau, không hợp với nhau thì nó rất là nó sẽ phản ứng, nó gặp nhau nó có cái sự phản ứng và tốt đẹp hay là nghịch lại, cũng là tùy theo cái duyên của mỗi người. Thì cái đó nó sống động, nó biến đổi hoài tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái duyên nghiệp mà nó thay đổi, kêu là sống động. Sống động tình yêu thì lúc nào cũng sống động, nó thay đổi. Nguyên lý trời đất cũng sống động. Nguyên lý của nó là không, thể hiện trong tự nhiên và hồn nhiên qua từ quang sống động. Cái từ quang cũng sống động, là nó chuyển xuống hoài, chuyển cho mọi người hoài, không có bao giờ ngừng nghỉ. Anh đã có từ quan rồi cũng chuyển giúp đỡ mọi người liên tục. Mỗi mỗi đều có triết lý sống động. Nguyên lý sống động của vũ trụ quan. Cuộc hành trình của mình nó cũng sống động nữa. Là nó thay đổi hoài. Mình thấy bữa nay vậy, cái mai khác. Mỗi sáng mình thức dậy cũng khác à. Hành trình của mình nó cũng sống động. Đủ thứ chuyện xảy ra trong cuộc một kiếp người. Một đời người mình sống không biết bao nhiêu hoàn cảnh khác nhau. Chân lý cũng sống động. Là nó vậy, nhưng mà mình khai triển ra thì mình sẽ hiểu sâu hơn. Mình sẽ, mặc dù nó là chân lý là bất biến, không? Là nó không thay đổi, cái nguyên tắc nó không thay đổi. Nhưng mà những cái gì mình liên quan tới chân lý, nó đều sống động. Cũng như mình nói là luật sanh trụ hoại diệt, sanh lão bệnh tử khổ, mình thấy cái đó là cái nguyên lý nó không thay đổi. Nhưng mà những cái câu chuyện mà nó diễn ra trong cái nguyên lý đó là nó rất là sống động, không biết bao nhiêu chuyện mà mình kể hết được, nó biến dạng vô cùng. Hỏi tình người sống động ở nơi nào? Thưa, tình người sống động nơi chân thức của hành giả. Biết được sự liên hệ giữa trời đất và người lúc nào cũng sống động thì mới chịu thực hiện căn bản tình thương và đạo đức, cảm thức chung một gốc thì sự đối đãi mới dễ hòa đồng đó. Thì mình như trời đất đó, nó không có sao, thiên địa nhân ba cái chánh trong càn khôn vũ trụ này, mà mình biết hướng về trời đất thì cái sự sự liên hệ lúc nào nó cũng sống động. Trời đất lúc nào cũng hỗ trợ cho mình, tâm mình hướng về trời đất là trời đất cũng hỗ trợ cho mình. Thì mình biết là tất cả đều sống chung cùng một cái cội mà ra, thì cái căn bản là phải thực hiện tình thương và đạo đức, là con đường tu của mình đây nè. Mình sửa để cho mình tiến tới cái sự hòa đồng thì lúc đó cái sự đối đãi mới dễ hòa đồng hơn. Hỏi tình xương tình thương sống động khắp nơi nơi là sao? Thưa, tình thương sống động khắp nơi nơi là luồng điển đại bi của trời đất lúc nào cũng liên hệ và ban chiếu trong xây dựng. Đó, thành ra tình thương lúc nào khắp nơi nơi là cái sự ban chiếu, cái luồng điển của Thượng Đế lúc nào cũng ban chiếu khắp nơi nơi và lúc nào cũng sống động. Sự sống động của trời đất ở đâu? Thưa, sự sống động của trời đất liên hệ với chấn động của vũ trụ. Hỏi sống động là sao? Thưa, sống động là vui tiếng. Mình tiến hoài trên cuộc hành trình của mình phải vui, mình tiến á là mình sẽ sống động. Cho nó sơ qua về cái chữ sống động. Rồi, tình trời sáng ban cùng tiến hóa. Anh Tiến muốn nói câu này không?
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì em thấy cái từ sống động này á, bữa nay cũng lặp lại là lần này lần thứ hai thứ ba gì rồi, nhưng mà kỳ này lặp lại vào cái cũng là cái cuối năm. Như vậy là chúng ta đi vào cái room tu học này là nay là được 5 năm và 2 tuần, mà cái năm đầu tiên là cuối năm nó cũng nằm vào cái từ sống động, là tất nhiên cái năm là 20. Thì như vậy á, thì em nói cái tình trời sáng ban cùng tiến hóa, thì theo em nghĩ cái hiểu của em á, tình trời sáng ban tất nhiên tình trời lúc nào cũng sống động và lúc nào cũng ân ban cứu độ, hướng từ từ bi cho tất cả muôn loài vạn vật đều được hóa hóa sanh sanh và đều được tiến hóa. Mà riêng cái được cái loài người mình á, được ông trời ông ban cho tất cả từ A đến Z, cũng như có những lần mà anh đã giải thích rồi đó, tất nhiên từ lúc mình sơ sanh cho đến lúc chết ông ban cho mình đầy đủ rồi, chết bằng cách nào, sống bằng cách nào là đầy đủ. Nhưng mà do cái thức của mình hiểu được, mình quay vào bên trong, mình hướng thượng, mình lo tu để cùng tiến hóa. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì trình trời mình biết là tình trời nó sống động lắm, không có bao giờ ngừng nghỉ. Tình trời là gì? Trời là ánh sáng. Tình trời đó là thầy ông trời, đó là ánh sáng, là đại khối linh quang, thì lúc nào cũng ban chiếu cho muôn loài vạn vật. Thành ra tình trời lúc nào nó cũng sống động, lúc nào cũng phải làm việc, lúc nào cũng phải ban chiếu cho muôn loài vạn vật. Cái ánh sáng đó, không có cái ánh sáng đó thì mình không có cuộc sống ở dưới thế gian này. Không có cái ánh sáng đó là không có làm gì được hết. Ánh sáng đó là cái nguồn gốc của tất cả. Cuộc sống của mình ở đây là cũng nhờ cái ánh sáng đó. Thanh khí điển là hóa sanh vạn vật. Không có vạn vật đâu có nuôi sống mình được. Mà không có vạn vật thì đâu có cái sự tiến hóa không ngừng nghỉ. Thành ra sáng ban cùng tiến hóa, thì nó nhờ cái ánh sáng đó nó ban xuống mà vạn vật á, là phải cùng nhau tiến hóa. Thú lớn ăn thú nhỏ cũng là mượn cái cơ cấu để tiến hóa. Mình ăn con thú, mình ăn cọng rau cũng là mượn cái cơ cấu con người để cho nó tiến hóa nhanh hơn. Mình biết là ngoài cái đó nó còn cái bề bề trái của sự việc là cái nghiệp lực là nó khác nữa không? Cái sự trì kéo, nếu mà mình tu nhẹ thì cái sự tiến hóa nó cùng hết, nó giúp đỡ hết cho tất cả mọi linh căn. Mà mình nếu mà mình không đủ á, mà mình đem vô nhiều quá thì cái sự tiến hóa của mình nó cũng bị chậm đi, mà sự tiến hóa của những phần mình ăn vô nó cũng không có được thăng hoa lên cao được. Hình ra ông trời ông ban ánh sáng, ban ánh sáng xuống á, thì nó cũng có cái sự khai triển ở dưới thế gian, cũng có cái nền văn minh vật chất ở dưới thế gian, cũng giúp cho con người nhiều phương tiện để học hỏi và tiến hóa. Thì nó từ nhiều lớp mà ra, nghĩa là lớp này chết, lớp kia hồi sinh, luân hồi trở lại. Thì lớp này làm rồi lớp kia tiếp tục dựa trên đó mà tiến tiến hoài. Thành ra thấy loài người nó càng ngày tiến, mà tiến về thiện cũng có, mà tiến về ác cũng có. Thì nếu mà mình khai triển về ác á, thì mình cũng làm được, khai triển về thiện cũng được. Khai triển về ác là làm gì? Là chế ra những cái vũ khí càng ngày càng tối tăm hơn, giết chết nhiều người hơn một lúc. Cái đó là khai triển về cái ác. Súng nóng nó càng ngày càng tinh vi hơn, nhắm đầu là nó bắn vô là trúng ngay chỗ đó, không có chạy được. Đó là cái cũng là do cái sự thông minh của con người, khối óc của con người mà hướng về sát phạt thì nó cũng tiến hóa vô cùng, mà hướng về thiện thì nó cũng khai triển tới vô cùng. Con người mà mở lên được, hiểu được trời đất tất cả là chung chung một cội thì lúc đó chỉ hướng thiện mà đi lên để trở về thôi, chứ không có hạ xuống mà tranh chấp cái chuyện giả tạm ở thế gian. Thế gian chiến tranh tưởng giết được ai, nhưng mà đâu có ai chết đâu. Xuống rồi đổi cái cơ cấu này, rồi tiến hóa qua cái cơ cấu khác, mà ông trời lúc nào cũng giúp đỡ, ánh sáng lúc nào cũng ban. Dù cho xuống địa ngục cũng có cơ hội để ăn năn sám hối, cũng có cơ hội để sửa mình, thức tâm để tiến hóa. Nên ra cái tình trời á, thì nơi nào cũng có ánh sáng, lúc nào cũng ban, mà mình tiến hóa tùy theo mình. Nếu mà mình biết á, thì mình lựa cái cơ tiến hóa nó thanh nhẹ mình đi về luôn. Còn nếu không á, mình phải luân hồi nhiều kiếp mà khổ hoài, khổ càng khổ thêm, càng thấp chừng nào thì càng bị nhồi quá nhiều chừng đấy, cái cuộc sống nó không có thoải mái. Rồi hành thông tự hiểu tự nhiên hòa, hành thông tự hiểu tự nhiên
Dạ,
hòa.
em cũng xin đóng góp. Hành thông tự hiểu tự phân hòa. Hành thông tự hiểu đây, khi mình mà nhận được cái pháp này, hành thông đây là hành thông cái gì? Cái thứ nhất là cái bản thể mình phải có trật tự và có sức khỏe trước. Rồi mới thông được cái bản thể này, thông các từng cái các nơi, các giới trong cái bản thể. Đó là về cái bản thể. Cái thứ hai nữa, về tâm thức chúng ta cũng phải phát triển, cũng phải có sự thanh tịnh và sáng suốt thì mới thông. Cái thứ hai nữa, về cái mặt đời, đời mình cũng phải thông mà đạo mình cũng phải thông. Cho nên thầy thường có nói cũng như cái câu mà thập thiện thập ác dĩ vừa bình đó. Tất nhiên là cái ác mình cũng phải biết để mình hành thiện, mà cái thiện mình cũng phải biết để mình tránh cái ác. Như vậy hành thông tự hiểu thì mình phải hiểu hết mọi khía cạnh giữa đời và đạo. Tự nhiên hòa thì tất nhiên khi mà người hiểu được rồi đó, thì cái phần hồn mình đó nó mới được sự thanh nhẹ, nó mới cái sáng suốt, nó không còn vướng vấp vào cảnh hoàn cảnh của trần tục nữa, thì nó phát triển trên con đường đạo. Thì tất nhiên nó hòa đây không phải hòa vào cái đời, mà hòa về là hòa vào cái điểm giới bên trên đó thì mới là thật sự hòa. Còn mình hòa vào đời á, đôi khi mình không đủ cái dũng, không đủ chí, đời nó kéo mình ra là mình chết. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Hành thông thì bây giờ nói về cái căn bản đi từ dưới lên trên đó, thì cũng như anh nói là hành là phải khai thông, khai mở nó ra. Mình mở nó ra thì mình mới gặp được. Bây giờ mình đang bị đóng lại, mình xuống dưới thế gian này là bị nhốt ở trong cái khám tối nè, mình đâu nhắm mắt, mình đâu có thấy ánh sáng đâu, mình bị nhốt, chứng minh là phần hồn bị nhốt trong khám tối. Mà bây giờ mình phải lập lại trật tự, lập lại trật tự thì phải khai thông, khai thông cho nó đâu đó nó chạy đều, phần nào nó ra phần đó. Khai thông tất cả những cái kinh mạch ở trong cái bản thể của mình, khai thông tất cả những cái gì mà nó lố bịch, nó nghẹt ở trong cái cơ tạng của mình, để cho nó chạy đều nó mới có ánh sáng. Vì lúc đó nếu mà mình tu mà tiến á thì càng ngày á mình phải càng sáng hơn, nghĩa là càng ngày á, bây giờ mình chưa có thấy ánh sáng nhưng mà cái trí mình nó càng ngày nó càng phải mở, cái trí mình nó sẽ khai triển hơn và cái tâm mình nó cũng được mở rộng hơn. Con người ta nếu mà không tu á, không hiểu đạo á, thì sống trong cái tâm eo hẹp, chỉ nghĩ cái chuyện lúc chút, nghĩ cái chuyện hơn thua, nghĩ cái chuyện lợi lộc cho chính mình mà không có nghĩ cái gì lớn rộng cho cộng đồng, cho nhân sinh. Lúc nào cũng nghĩ cái chuyện eo hẹp là không có tha thứ, cái gì cũng ghim vô hết là không có tha thứ. Không có tha thứ thì đâu có biết thương yêu là cái gì. Thì cái đó là cái hành thông rồi. Mà thật sự á, bữa hôm tôi có nghe một cái đoạn thầy nói hành thông á là phải ra khỏi bộ đầu rồi nó mới mới kêu là hành thông. Thì lúc đó là thông suốt hết mọi sự việc á, không còn cái gì kẹt nữa, thì ra hành nó cao hơn rồi đó, đi tới cái thông suốt hết, nó quán thông mọi sự việc và nó thông hiểu mọi sự việc. Mà nhờ cái gì, nhờ khai thông cái này nó mở mấy cái trực giác, mở cái tuệ giác, thì đương nhiên con người nó sẽ sáng suốt, và khi sáng suốt thì nó sẽ thông hiểu mọi sự việc. Mà khi hiểu được mọi sự việc thì con người nó không có động nữa, mình biết tại sao nó vậy, từ đâu nó đến và nó sẽ đi về đâu, tại sao nó có cái chuyện đó xảy ra. Mình hiểu được cái luật trời á, mình thấy rõ nguồn gốc của mọi sự việc á, thì cái tâm mình nó không có động nữa, mình thông hiểu, mình quán thông rồi, cái sự việc nó tới nó không có cái gì mà làm cho mình thắc mắc, làm cho mình khó chịu hay mình động, mình nhìn là mình hiểu rồi. Thì cái đó là hành thông, tự hiểu. Hành thông thì tự nhiên nó thông suốt rồi á, là nó sáng suốt rồi thì nó tự hiểu, không có cần phải ai nói, đụng tới là hiểu, đụng tới là biết, tự nhiên hòa. Thì cái hòa này nó có hai nghĩa. Thứ nhất á, hòa là đi cái tới cái thức hòa đồng, thấy mình không có chống ai hết trơn, mình thấy nha, mọi người cũng đang cùng nhau tiến hóa, mình ra cái tâm mình nó không còn cái sự mê chấp, nên là mình không nghĩ tại sao người này làm vậy, tại sao người kia làm kia, tại trình độ nó mới tiến tới đó thì nó phải làm như vậy thôi. Còn nếu mà tiến lên chút nữa sáng suốt, đâu có ai làm chuyện tâm tối chứ, thì cái thức hòa đồng nó sẽ mở. Mình hòa là mình hòa vô mọi trạng thái, thì lúc đó khi mình hòa được á thì cái luồng điển mình á nó cũng hòa được với lại bên trên. Nhờ mình niệm Phật á thì cái thức hòa đồng nó càng ngày càng mở. Không? Rồi cái luồng điển của mình hòa với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ, lúc đó mình mới đi trở về bên trên được, mới trở về không được. Mình hiểu là mình hòa, là mình không có chống nữa, không có tranh chấp nữa. Khi mà mình hòa rồi đó, con người mà nó đi tới cái hòa rồi đó, thì cái gì nó thấy cũng là một thôi, không có thấy là hai. Thấy họ là mình thì đâu còn sự tranh chấp nữa. Bây giờ mình thấy người kia khác mình mới tranh chấp với họ. Mà khi mình đến cái thức hòa đồng và cái thức bình đẳng như ông Phật, thì mình thấy người đó là mình thì đâu có cái gì mà tranh chấp, nó tự nhiên hòa. Để con nghe cái cuộn băng này coi thầy nói gì, tôi chưa có nghe nữa.
Duyên lành tái ngộ hiền huynh đệ. Chúng ta có duyên lành, ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội gặp nhau tại đây, học hỏi dựng xây chuyển hướng về. Chúng ta trao đổi kỹ thuật tu học của chính chúng ta, buông bỏ sự động loạn, giữ phần thanh tịnh để xây dựng chuyển hướng về. Về đâu? Về sự thanh tịnh. Vốn các bạn sanh ra thế gian là vốn không, vô tư, một đứa bé vô tư. Nhưng mà ngày nay rước toàn là động loạn vào tâm. Bây giờ chúng ta buông bỏ động là chúng ta nhất quyết về tịnh. Tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước. Tâm đạo là gì? Cái tâm của chúng ta đã say cũng như người say rượu tại trần. Bây giờ chúng ta tu để tháo gỡ những sự động loạn, hy sinh tánh hư tật xấu, để cho cái tâm đạo chúng ta nó tròn đầy cùng tiến bước. Mọi người đều nung nấu cái ý chí đó trở về với quân bình là chúng ta được thăng hoa đi lên. Nhẹ là làm trời, nặng là làm đất. Hành thông tam giới chẳng còn
Chẳng hằng thân trang nhớ chẳng chẳng còn
si mê. Đó. Chúng ta hành thông tam giới thì không còn si mê nữa. Thì thượng trung hạ trong cơ thể của các bạn mà dùng cái nguyên khí pháp luân thường chuyển, khi các bạn hít vô đầy trúng đầy ngực tung lên bộ đầu là nó khai thông ba giới. Hành thông tam giới chẳng còn mê, chúng ta thông rồi, thông suốt trụ lên bộ đầu, nó thừa tiếp với thanh điển căn bản liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn đâu có xa càn khôn vũ trụ mà các bạn phải mê một cái vật chất nhỏ nhỏ thể hiện. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, ta cảm thông trời đất là một, vũ trụ là con người là vũ trụ, sự liên hệ của các bạn không có ngừng dứt được. Các bạn đâu có nín thở mà sống được. Người nào nín thở mà sống á thì không cần sống với tự nhiên, không cần sống với đại cuộc, không cần sống với vũ trụ. Vũ trụ, nếu chúng ta mới phàm trần chúng ta hiểu vũ trụ thôi, chứ còn từ vũ trụ đi lên là ai? Đó là phải có đấng tạo hóa nắm chủ quyền điều khiển luồng điển hóa hóa sanh sanh mới thể hiện cái vũ trụ tại càn khôn này rất có trật tự. Khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta đâu có mê muội vật chất. Chúng ta biết rõ chúng ta đến đây học rồi chúng ta phải đi, chứ không phải ai ở đời đây hết. Sanh lão bệnh tử mọi người càng ngày càng thấy mình cơ thể suy yếu, để chi? Để thấy cái sự mạnh dạn thanh tịnh trong nội tâm, đó là phần hồn. Cho nên các bạn đã già, đã bệnh hoạn, đã có mang tâm bệnh, cái động đó là để cho các bạn thấy cái quyền tối hậu cuối cùng của các bạn là cái gì. Các bạn biết tha thứ thương yêu là nhẹ, nhẹ tức là phần hồn của các bạn.
Đó, nên thầy nói là hành thông tam giới, thì như nãy mình nói là hành là trước hết mình phải khai thông trong cái tiểu thiên địa này, ba giới thượng trung hạ cũng phải đều thông, thông rồi nó mới đi ra ngoài được, ra ngoài mới liên hệ với cái luồng điển của càn khôn vũ trụ được, lúc đó mới là thông suốt sáng suốt rồi thì tự nhiên hiểu được nhiều chuyện, thì không có mê chấp, không có động loạn nữa. Mình biết là mình xuống đây học hỏi rồi phải ra đi theo định luật, không có ai ở đời ở thế gian này hết trơn, mình ra mình không có si mê vật chất. Vật chất nó chỉ giúp mình một cái phương tiện nào đó thôi, chứ không phải là để cho mình ôm nó, mình mê nó rồi mình mất đi cái tâm linh của mình. Thành ra mình học bài thì nó có tuổi, có lớp, có lan. Mình nghe nhỏ thì cái thấy cái gì cũng mê, nhưng mà càng ngày càng lớn tuổi rồi sức khỏe nó kém đi rồi, để nó nhắc mình mặt mày nó cũng thay đổi rồi, nó nhắc mình là cái theo định luật là cũng phải sửa soạn ngày ra đi, như là mình không có ở đời thế gian ông trời, mặc dù cái phần hồn của mình nó không có già, hồn mình bây giờ nhắc lại chuyện xưa nó cũng thấy nó trẻ trung hoài, nhưng mà cho cái xác già để nhắc cho mình biết là mình không có ở đời thế gian, là mình sắp sửa ra đi, sức mình nó cũng yếu rồi, hồi nhỏ mình có hung hăng cách mấy, bây giờ mình muốn hung hăng mình cũng không có hung hăng nổi, tại vì sức khỏe, cái sức của mình nó càng ngày càng suy yếu đi rồi, nó giảm dần. Thì trên nguyên tắc nếu mà mình có tu á, thì nó cũng giảm đi cái sự ham muốn, nó giảm đi cái chuyện si mê ngoại cảnh. Rồi nhỏ thì lớn lên ai cũng si mê ngoại cảnh, nhưng mà học bài rồi tới lúc mình thức tỉnh rồi á, thì cái ngoại cảnh nó không còn mà lôi cuốn mình như là lúc mình còn trẻ. Thành ra cái đó nó lôi cuốn, mà mình đi tới một cái tuổi nào đó là mình sửa soạn ra đi, chứ không phải là mình sửa soạn đi ở. Mình sửa soạn ra đi là mình phải làm cho nó gọn gàng lại, cái gì nó cũng ít đi, tánh hư tật xấu cũng ít đi, vật chất cũng ít đi, thì lúc đó mình mới ra đi nhẹ nhàng được. Còn cái gì mình cũng ôm, mình cũng bắt hết trơn á, thì mình không có ra đi nhẹ nhàng được. Thì nếu mà các bạn tu mà nó có sự tiến bộ á, là đương nhiên nó có cái sự buông bỏ đó trong tâm mình. Mình bớt đi những cái sự trần tục, bớt đi những cái chuyện đời, thì tự nhiên cái tâm mình nó mới bắt đầu thấy nhẹ. Không biết các bạn có thấy là có muốn buông bỏ không, hay là còn muốn ôm? Có ai thấy là muốn sửa soạn để đi không, hay là muốn ở? Có ai muốn sửa soạn để đi không, hay là còn muốn ở?
Em thấy mà một em nói một cách chung chung, nếu một người mà thật tâm tu thì người ta phải lo tém dọn, cái gì tém được ta tém từ từ chứ không bao giờ để mình trướng ra. Còn nếu mà là tu cầm chừng hay chiếu lệ thì em không dám nói, nhưng mà thật sự lo tu thì phải lo tém việc lần. Nói ví dụ như giờ đừng có nói chi cái người tu, người không tu thôi, mà người có chừng hai ba căn nhà hay là có một cái nhà quá rộng thì thử coi có dọn dẹp coi nó càng ngày sao. Mình đâu có tuổi, mình đâu có đứng mà trung niên hoài đâu mà đi dọn dẹp nó, chừng ba bốn chục tuổi là 40 50 tuổi là thấy dọn dẹp mệt rồi đó. Em nói cái show đó, cho nên cái người tu là thật tâm tu, em nói đây là nói người thật tâm tu chứ em nói ai, thì họ sẽ thấy được cái cảnh đó, thì họ sẽ tém dẹp lần lần, cái gì không cần thiết thì lo dẹp lần. Em xin nói
Ừ, cảm ơn anh. Thì cũng như anh nói vậy, cái chuyện nó rất là, nó là sự thật. Cũng như thầy nhắc mình hoài á, mình xuống đây học hỏi rồi ra đi, nhưng không phải ở đời ở thế gian. Nhưng mà cái đó là cái nguyên lý, cái đó là cái chân lý. Nhưng mà mình có hiểu được nó không? Nghe thì hiểu, trí thức nghe thì hiểu, mình biết cái đó đúng. Nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày mình có áp dụng nó được không? Như là mình có ôm cái nguyên lý đó mà mình thấy rõ là mình phải sống với cái nguyên lý đó. Chứ nhiều khi mình đây mình nhắc thì mình nhớ ở đúng, nhưng mà hồi mình quên. Mình không có đem nó vô tâm được, và mình không có đem nó áp dụng trong cái cuộc sống của mình được. Mình biết khi mà mình biết rõ mà mình thức tâm, mình thấy rõ ràng á, cuộc sống này là tạm, mình xuống đây học hỏi rồi sẽ ra đi á, thì tự nhiên bắt buộc nó phải buông bỏ. Tại vì mình biết mình có ôm cách mấy rồi, tới ngày mình ra đi không biết ngày nào. Mấy chục năm mà đâu có biết ngày nào đâu, ông trời ông đâu có cho biết đâu, ông có thể kêu đi bất cứ lúc nào à. Mà nhất là nếu mà mình còn sống mà mình được qua một số tuổi rồi là mình còn phải thức tâm dễ hơn. Bây giờ ông trời ông cho sống thêm mấy chục năm, nếu mà ông gia hạn cho mình là để cho mình thức tâm, mình sửa mình học đạo cho kịp thì giờ thôi, chứ không phải để cho mình ham mê tiếp. Mà nếu mà mình không hiểu á thì mình sẽ tiếp tục như là lúc mà mình còn trẻ vậy, là chứng minh là mình tu mình không có hiểu gì hết. Nếu mà mình hiểu đạo á, cái thức mình nó mở rồi đó, thì tự nhiên mình phải buông bỏ. Cái đó nói thì ai cũng hiểu, nhưng mà làm thì có người làm được, có người không làm được. Tuổi trẻ thì đương nhiên khó hơn rồi, tại cái gì cũng không có, cái gì cũng phải xây dựng, thì cái gì cũng phải gầy dựng là phải gom. Nhưng mà đến một cái tuổi nào mà khi mà tất cả cái gì ở đời mình cũng có đủ hết trơn rồi đó, thì lúc đó phải đổi ngược chiều chứ, phải đổi chiều xe chứ, quay đầu á là xả nó ra bớt. Hồi xưa mình lớn lên mình thấy cái gì mình cũng mê, người ta làm cái gì bán mình thấy đẹp mình cũng mua, cũng muốn mua đem về, mà mặc dù nhiều khi mình mua về mình cũng không có xài nữa. Thời gian nó trôi qua, tuổi càng ngày càng lớn thì mình nói ủa cái đồ này nằm ở đây để làm gì vậy, không bao giờ mình đụng tới mà mình cũng có thì cơ dịp để ngó tới nó nữa, thì phải cho nó đi, giảm bớt những cái tánh hư tật xấu của mình này cũng phải xả bớt. Hồi xưa nó mình còn khỏe, mình còn trẻ, mình còn hung hăng, cái gì mình cũng muốn ăn thua đủ, rồi rốt cuộc để làm cái gì? Mình thức tâm rồi ấy, thì mình thấy mấy cái đó đâu có mang theo được đâu, nó chỉ làm cho cái phần hồn mình càng ngày càng nặng trược thêm, đi xuống chứ không có đi lên. Mà mình biết mình tu là mình chọn con đường đi lên, thăng hoa là đi lên thanh nhẹ hơn, thì nó phải đổi chiều, cái gì nó cũng có cái chiều hướng của nó, mà mình phải biết đổi chiều mà chọn đúng chiều mà đi thì nó mới có sự tiến hóa, còn nếu không nó phải thụt lùi. Không? Tự hiểu, nếu mà mình hiểu được tự nhiên mình là muốn hòa với bên trên, nó muốn hòa với càn khôn vũ trụ, tại mình biết là tất cả là một cái cộng đồng, mình đâu có sống một mình được, nên ra mình muốn hòa với tất cả, sống với tất cả, hòa với tất cả, chứ không có muốn mà tranh chấp như hồi xưa nữa. Thì đó, khi mà mình hành nó thông rồi tự nhiên nó hiểu, hiểu nhiều và nó đem nó áp dụng trong cái cuộc sống của nó để cho càng ngày càng thanh nhẹ hơn, không có bị ngoại cảnh, không có bị vật chất nó nhồi mình nữa. Anh là phải thông hiểu không, rồi cảm thức đời nay chẳng có xa.
Dạ, em xin đóng góp câu thứ ba. Cảm thức đời nay chẳng có xa. Thì theo em là hiểu á. Thì khi mà mình bước vô pháp này, mình nhận thức được đời là giả tạm rồi, mình mới bước vô cái pháp này mình hành. Thì như vậy mình cũng có một cái phần thanh tịnh, một cái phần sáng suốt rồi. Mình mới thấy cái đời này, thầy có nói là đời này mà mình làm có kiếp con người này á, là cái kiếp cuối cùng. Mà bây giờ mình hiểu cái đời nay mình là có được làm con người, mà cái kiếp này là cái kiếp cuối cùng rồi, nếu mà mình không lo tu sửa chắc gì kiếp sau mình là làm con người, có khi nó tụt xuống nó thành một cái cả đời mà mang con cái áo là chết luôn, hoặc là đứng một chỗ không đi đâu được cũng chết. Cho nên nó mình phải quay về trong lo tu sửa nội bộ nội thất bên trong, và phải lo hướng thượng về bên trên trời Phật, lo tu sửa. Cái thứ nhất là cái phần thể xác này mình phải cho có trật tự, có lề lết cho nó thông. Cái thứ hai là cái phần hồn mình phải được thanh tịnh và sáng suốt thì nó mới tiến hóa được. Mà chẳng xa đây là đâu, khi một cái phần hồn mình có sự thanh tịnh và sáng suốt đó, là mình chẳng có xa, là chẳng có xa trời xa Phật. Tất nhiên mình cái phần hồn mình càng ngày càng sáng suốt, thì mình càng ngày mình càng được gần tiên Phật, gần trời Phật nhiều hơn. Em xin hết.
Ừ, cảm ơn anh. Thì cũng như anh nói đó, mình cảm thức là mình hiểu được đó. Mình thức tâm rồi đó, thì mình nhìn cái đời này đó, mình hiểu được cái cuộc đời mình đang sống nó là cái gì đó, là mình cảm thức được, mình hiểu được cái tâm mình nó thức rồi đó, thì mình đâu có còn xa xa trời Phật nữa. Lúc nào tâm mình nó cũng hướng thượng, mình biết cái đời này là tạm mà cái đời này là giả, không có thật. Mình nói cái đời này giả, nhiều người ta cũng khó hình dung được cái đời này nó giả, cái đời này người ta rờ mó được, thấy được, rờ mó được, thì đương nhiên nó phải thật hơn cái mình không thấy chứ. Phần hồn mình đâu có thấy, cái vía mình đâu có thấy, lục căn hồng trần mình không thấy, trời Phật mình cũng không thấy. Mà bây giờ mình đang sống trong cái cõi mà cái gì mình cũng rờ mó được, nhưng mà nó là giả, là tại vì nó không có vĩnh cửu, nó tạm một thời gian rồi cũng phải ra đi. Mà khi mà mình ra đi cái xác này á, thì nó đi ra đi rồi nó cũng biến dạng, cái mắt đâu còn cái mặt mũi này nữa. Mặc dù mình ở đây mình có cái xác này, mình biết mình bị giam trong cái xác này, mặt mũi mình như vậy, nhưng mà khi mình chết rồi đó, mặt mũi đâu có giống nữa, thì nó biến dạng rồi, nó trở về một cái dạng khác rồi. Thành ra thầy nói mấy người mà qua đời đã khỏi cần thờ hình ảnh, tại nó không phải cái hình đó nữa, không có thờ hình ảnh là vậy, nó không phải hình đó nữa, rồi con ma nó vô nó lợi dụng nữa. Thành ra cái khi thầy nói khi mình chết là nó biến dạng, là nó không có giống nữa, nó giả rõ ràng, phải không? Mình tưởng cái mặt này là mặt của mình rồi mình sẽ ôm cái mặt này. Mình đi từ đời này tới đời kia đâu có phải vậy. Cái phần hồn mình á, kêu bằng chánh diện á, là cái phần hồn của mình á, mới là cái mặt thiệt của mình, là cái ánh sáng của mình á, mới là quan trọng. Chứ những cái này là đồ giả không, cái lớp bọc bên ngoài này là đồ giả. Ngày nào cởi áo ra đi á, là cởi bỏ cái xác này ra đi á, thì đâu còn cái dạng này nữa. Bây giờ đang đội đội một cái xác này cũng như một cái mặt nạ vậy cho mình cái mặt này, nhưng mà mình chết đi rồi là đâu phải mặt này nữa. Người nhà tưởng mình cái mặt này chứ không phải nữa, mình cũng lúc đó mình nhìn mình lại là mình cũng không phải cái mặt này nữa. Đâu phải kiếp này mặt này rồi kiếp sau cũng mặt này đâu, đổi hoài à, mình nói đâu có thật đâu. Nhưng mà con người ta không thấy thì sẽ mê, mê lẫn lộn cái hồn với xác á, thì tạo sống xong mê. Mình là trang điểm bề ngoài cho cái xác này nó đẹp, nhưng mà mình không biết là trang điểm cho phần hồn của mình. Cái chánh mình không lo, mình mê lo làm cái giả để tạo cái sống xong mê, làm cho người ta mê thêm, làm cho mình mê thêm, làm cho người ta mê thêm, nó tạo sống xong mê. Mình không có nhớ tới cái phần hồn, mình chỉ nhớ tới cái xác ông, là mình đương nhiên mình phải mê. Mê trước hết đó là tham sống sợ chết, tại mình tưởng mình là cái xác này, có cái xác này là thật, là đương nhiên mình phải vô cái tham sống sợ chết à. Còn mình biết mình là phần hồn á, có thể bỏ cái xác này ra đi bất cứ lúc nào á, thì lúc nào cái tâm mình cũng phải sẵn sàng nhẹ nhàng, ông trời kêu là đi thôi. Nhưng mà phải sửa soạn chứ, nếu mà mình hiểu mà mình không làm á, tới đó kêu kêu đi bất tử á, là mình còn bám dữ lắm, mình động loạn lắm. Mà muốn ra khỏi cái thể xác này cũng đâu phải dễ, nhiều khi chết rồi muốn ra cũng không biết đường đi, cũng lẩn quẩn ở trong một hồi rồi mới đi được. Thì bây giờ mình cảm thức cái đời này là cái gì rồi? Cái đời là bãi trường thi, đi xuống đây học trong định luật vay trả, đối đầu học hỏi tùy theo duyên nghiệp. Vay trả thì bây giờ mình hiểu được cái đời này thì mình đâu có xa đạo được. Lúc đó mình lúc nào cũng hướng thượng thì đâu có xa trời Phật. Mình buông bỏ được cái chữ nặng trược á, thì tự nhiên mình thanh nhẹ, là mình chỉ có hướng thượng, hướng thượng mới đi lên, còn không biết hướng thượng là chỉ có đi xuống thôi. Duyên đời tình đẹp tự phân hòa.
Dạ, em cũng đóng góp câu thứ tư: duyên đời tình đẹp tự phân hòa. Thì thường thường thầy nói duyên á, là do trời ban, mà duyên đời tình đẹp đây em nghĩ rằng cũng như câu trên á, cái duyên này á, duyên may mình kiếp này mình đã được làm con người đó. Mà cái tình đẹp đây á, là ở cái thế gian này mọi sự kích động và phản động á, nếu đối với cái người tu á, mà có thức tâm á, thì mình mới thấy nó đẹp. Tại sao nó thấy nó đẹp? Là bởi vì nếu nói cũng như anh với thầy có nói á, vì gì á, những cái ông thầy ông tới đục đẽo mình á, đó là lao công miễn phí, cho nên á, mình đã làm những chuyện sái quấy thì nó tới nó đẽo nó đục cho mình tròn. Mà nếu mình tròn rồi nó đục đâu có ăn, đục nó trớt à. Cho nên đó là cái người mà tu mà đã thức tâm có sự thanh tịnh sáng suốt rồi mới thấy đẹp. Đẹp là đẹp ở chỗ đó, có nghĩa là tôi đã làm chuyện sấy quấy thì bây giờ ông trời cũng cho lao công miễn phí tới để chùi lao đục đẽo thì mình chấp nhận, có nghĩa là chấp nhận nó mới đẹp. Còn nếu cái người không tu thì họ gặp gặp nghịch cảnh cái là rên la trách móc, là chính em hầu đó gặp nghịch cảnh cũng rên la trách móc. Nhưng mà mình là cái người tu, mình hiểu được cái đó. Một cái thứ hai nữa, mình là cái người tu, nó giống như cái người mình chấp nhận trả nợ đặng mình trở về, cho nên mình phải chấp nhận thì nó mới gọi là đẹp, như vậy nó mới qua. Thì tự phân hòa đấy, tất nhiên mình chấp nhận, mình phân ra cái nào ác, cái nào thiện, cái nào do nghịch cảnh do mình làm. Mình biết được con điều đó, mình phải chấp nhận mọi nghịch cảnh để mình hòa hòa vào cái đó để mình thoát ra. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Duyên đời, duyên ở đời này là cũng như anh nói là do trời sắp đặt. Tại sao biết bao nhiêu người mà mình không gặp người này mà mình gặp người kia? Tại sao mình không sống với người kia mà mình sống với người này? Tức là cái duyên ông trời ông sắp đặt cho mình ở trong cuộc đời này. Trước khi sinh ra là đã có chương trình rồi. Sẽ gặp ai, tuổi nào sẽ gặp người nào, tuổi nào sẽ gặp người nào. Nhưng mà mình tiến hóa đều theo là mình sẽ gặp lại. Mà gặp lại á, cũng như nếu mà cái người đó có cái duyên mà lâu dài với mình á, là cũng là người đó có cái duyên tiến hóa chung với mình, đi với mình một đoạn đường để tiến lên á, thì có thể là duyên nó dài hơn. Còn có nhiều người á, bạn á, là họ là không có đi cùng hướng với mình á, gặp một thời gian rồi cũng mất tin mất tích. Cái đó là do trời sắp đặt, nó có cái ngắn cái dài, tùy theo cái sự tiến hóa chung với nhau hay không. Thành ra cái duyên đời đó, nó vậy. Tình đẹp, tình là cái bản chất của phần hồn của mình, luôn luôn nó có cái tình ở trong mà. Nhưng mà nó chỉ đẹp khi mà mình biết tha thứ và thương yêu á, thì cái tình nó mới đẹp. Còn nếu mà cái tình mà không biết tha thứ và thương yêu á, là cái tình đó nó biến thành cái mà phản trắc ở đời này. Tình đời đen bạc chứ nó không có đẹp. Tình đời đen bạc nó không có đẹp, tại vì nó không có cái sự tha thứ và thương yêu, và không có sự cái thương yêu. Thương yêu là phải giúp đỡ, thương yêu giúp đỡ thì nó mới tiến lên. Tình là duyên đời, tình đẹp, mình muốn xây dựng cho cái tình đẹp đó, mình phải sửa mình mới có cái tình đẹp được. Tình đẹp rồi lúc đó mới ban bố, mới thương yêu giúp đỡ mọi người, là mới có cái tình đẹp. Thấy không? Rồi cũng như anh Tiến nói là cái cuộc sống này nghịch cảnh là ân sư, mà mình thấy cái gì nó cũng quý hết, cái gì nó cũng giúp đỡ mình hết, chứ không có cái gì mà nó dư thừa hết. Thầy nói mình đi dưới mình đạp trên đất cát với mình chết thì cũng nhờ đất cát phủ lại cho nó thúi hết, cái xác mình nó sình lên nó thúi hết. Nếu mà mình chôn là phải có đất cát đè đầu mình đó. Người ta thấy cái gì nó cũng là hữu ích, cọng cỏ nó cũng hữu ích, mà cây cối nó cũng hữu ích, cái gì nó cũng hữu ích cho cuộc sống của mình. Nên cái đó là tình trời ban bố xuống thế gian này, cái gì cũng giúp đỡ mình hết trơn, không có cái gì mà mình chê được hết. Cái gì mình thấy cũng đẹp, cái gì mình thấy cũng tốt, cái gì mà mình thức tâm rồi á thì mình thấy cái gì cũng quý, không có dám chê em cái gì cũng mình không có làm được, chỉ có ông trời ông tạo được thôi, chứ mình không có khả năng tạo được cái gì hết. Thành ra những cái gì mà ông trời ban bố cho mình sống chung với mình ở thế gian mình đều quý. Hoàn cảnh cũng vậy, mà tất cả những cái gì xung quanh mình, từ món vật cho tới con người, cho con thú, cái cây, cái cỏ, cái gì cũng thấy quý. Thấy cái tình thương nó lớn rộng, mình phân ra mình hiểu rồi đó. Mình hòa với tất cả những cái gì ở trong xung quanh mình. Chứ mình không có thấy cái gì, mình thấy cái gì cũng quý, mình muốn hòa với họ để cho cái cuộc sống tạm này, để cho phần hồn thức tâm và tiến hóa, chứ không có gì khác hơn. Thành ra cái sự thức tâm là quan trọng. Cũng như anh Tiến nói hồi nãy, mình nói mình là người tu thì lúc đó mình suy nghĩ khác. Mình nói mình là người thiền vô vi á, mà mình tưởng mình tu mà mình không có tu á, là khác. Thấy không? Còn nếu mà mình thiền á, mình biết ở đây là cái phương tiện, nhưng mà cái tu là chánh. Tu là tu bổ sửa chữa tánh hư tật xấu của mình, cái đó là chánh. Còn cái thiền chỉ là một cái phương tiện thôi. Nếu mà mình chỉ sử dụng cái phương tiện mà mình không biết cái mục đích chánh của mình là cái gì á, thì mình chỉ là ngồi thiền thôi. Nghe không? Giúp được chút ít sức khỏe vậy thôi, chứ mình không có phải là người tu. Nên ra mình đừng có lẫn lộn giữa cái người tu với cái người mà thiền mà không tu, hai cái nó khác nhau rồi nha. Không có thể nói nhập chung, nói là thiền hay là mình là người tu chưa. Nếu mà mình thiền mà mình không có chịu sửa tâm sửa tánh, không có chịu sửa cái tánh hư tật xấu của mình. Những cái tật xấu của mình nó vẫn còn nguyên như lúc trước á, thì mình không phải người tu. Người tu lúc nào cũng nghĩ tới cái chuyện mà là sửa những cái gì mà nó làm cho mình động loạn. Thì bây giờ mình học đạo mình biết rồi, mình biết cái chiều hướng nào mà nó đem lại cái sự động loạn cho mình biết những cái tánh nào nó đem lại cái sự động loạn cho mình, thì mình phải sửa chứ. Mình sửa mình mới đổi chiều, mình mới thanh nhẹ. Mình thanh nhẹ mình mới đi về trời được, chứ mình nặng là đâu có đi về trời được. Cái luật nó như vậy mà, nặng thì làm đất, nhẹ mới làm trời. Mình ra mình phải sửa cho mình càng ngày càng nhẹ, thì lúc đó mình nói mình là người tu. Thì mình nếu mà mình tâm tâm mình nói mình là người tu thì mình biết biết lo sửa đi cho nó đúng chiều. Chứ bây giờ mình nói mình là người tu nhưng mà mình sống như người đời thì cái đó đâu có gọi là người tu. Người đời thì người ta hướng ngoại, người ta lo những cái chuyện động loạn bên ngoài, lo cái chuyện người này người kia người nọ. Còn mình người tu là chỉ có quay về bên trong thôi mới gọi là người tu. Quay về trong cái nội tâm để ra tìm hiểu cái sự sai trái của mình cho nó sửa cho kịp kỳ. Với cái thời gian nó không có chờ đợi mình. Chờ mình nói đi chờ chừng nào mình mới thức tâm. Mình phải thức tâm sớm nhé. Mình tu là mình cố ý là mình rút ngắn đường đi. Mà muốn rút ngắn đường đi là phải thức tâm sớm. Thức tâm sớm để chi? Để sửa kịp. Kịp trước khi mình ra đi á. Mình sửa được nhiều á thì mình sẽ nhẹ hơn. Còn mình cứ chểnh mảng ở mình nói tôi còn sống dai á, tôi còn sống tới 90 100 tuổi, nhưng mà cái tuổi lên tới 90 100 là yếu rồi, đâu có sữa, đâu có ý chí, đâu còn đủ nữa. Nếu mà mình không dung bồi bây giờ tới đó mình đâu có còn sữa gì được nữa, lúc đó là mình tranh đấu với cái già yếu của mình rồi, cái bệnh hoạn của mình rồi, mình đâu có làm gì được nữa. Thì lúc mà còn khỏe đó phải lo chứ đừng có nói là tôi còn sống lâu tôi già. Dù cho ông trời cho sống đến 100 tuổi nhưng mà lúc đó không hết ham rồi. Sống đến 100 tuổi là mệt lắm á. Bình thường là 60 mà ông cho mình sống tới 70 80 là thấy cũng nhiều rồi, mà kéo dài thêm 90 100 là thấy cũng mệt lắm. Nên mình phải lo. Nếu mà người nào lớn tuổi mà biết lo tu tâm sửa tánh đó, là cái đó quý. Mặc dù mình 80 90 nhưng mà tâm lúc nào cũng quay chiều rồi hướng về trời Phật, thì cái đó cái sự mà gia hạn đó sẽ hữu ích cho mình hơn. Mình còn thì giờ niệm Phật, bây giờ tuổi lớn thì đâu có ngồi thiền được nhiều nhưng mà còn cái tâm là còn biết niệm Phật. Biết niệm Phật nhiều thì có vốn đem thêm về trời. Thành ra phải sửa soạn ngay con đường đi của mình. Con đường dài cho nên phải sửa soạn. Chứ không phải nói mình tối ngồi thiền là đủ đâu. Phải sắp dọn con đường đi của mình, hành trình nó khó khăn, nó dài. Sắp đặt sao cho nó kịp kịp thì kịp chở. Rồi, câu hỏi thứ nhất. Trăm người ngàn tánh so đo tại sao? Đáp, thưa mọi người đều chung sống, nhưng mỗi trình độ hiểu biết khác nhau, mỗi duyên mỗi khác, mỗi màu khác nhau. Hiệp nhất nguyên khí của trời đất chỉ có tu, chung hành chung tiến về nơi thanh tịnh sẵn có trong chân tâm mà tu. Kệ, quý trời yêu Phật tiếng vui thanh, khai triển tâm linh giúp các ngành, quy hội tình người trong thức giác, vui hành thanh tịnh thật là nhanh. Trăm người ngàn tánh so đo. Tại sao thầy nói trăm ngàn trăm trăm người ngàn tánh so đo là sao vậy? Tại sao mình so đo? Theo các bạn là tại sao mình so đo?
Dạ, em xin đóng góp cái hiểu của em. Thì không phải chi mà ông thầy ông nói á, trăm người mà trăm tánh á thì nó cũng còn dễ ha. Ông nói trăm người cũng ngàn tánh, cho nên là quân bình ra một người tới 10 cái tánh này. Cho
Kinh
nên
khủng.
cái tánh người đó, nó không đứng yên một chỗ. Thành ra đôi khi thầy cũng nói cái tâm mình là tâm con khỉ, mật ý ngựa, mớ đó là nó nhảy chỗ khác rồi. Cho nên nó ví dụ giờ thường ưa số đo, đừng nói chi đâu xa, anh em chị em ruột trong một gia đình cũng so đo, cũng sanh lạnh. À, ba thương đứa này, ba không thương tôi cũng bằng chết mồ mà ba không thương tôi, ba thương kia này kia nọ, ba cho nó nhiều hơn ba cho tôi, cũng đó là từ cái tánh tham của con người mà ra có cái tánh so đo. Em nghĩ rằng chốt mấu chốt là từ cái tham, rồi cái sân si, tham không được là sân si, cho nên nó có so đo chỗ đó. Mà mỗi người là nó có, thầy nói đây như vậy là mỗi người tới 10 cái tánh, không hơn một tánh. Mà bây giờ mình muốn triệt tiêu mà còn một cái tánh, nó chỉ có cái người tu thật tâm tu mà đi đến quân bình thanh thanh tịnh và sáng suốt thì mình mới bỏ được cái tánh đó, chứ còn không mà chưa bỏ đâu. Em xin nói đây.
Ừ, cảm ơn em. Cái trăm người ngàn tánh đó, thì con người ta đó, mỗi người cũng như anh Tiến nói, đâu phải có một tánh đâu. Con người ta là nhiều tánh lắm mà, từ nhiều kiếp đem lại mà. Mỗi người có nhiều cái tánh khác nhau. Thầy có cái câu thơ mà thầy làm mà trăm người ngàn tánh đó, các bạn còn nhớ không? Tôi nhớ câu thơ đó không? Có một bài thơ này nói trăm người ngàn tánh. Sau đó còn thiếu mấy chữ? Trăm người ngàn tánh. Còn thiếu bốn chữ. Có ai nhớ câu này không? Trăm người ngàn tánh giúp người khai minh. Khai sáng ra thì tự nhiên nó sửa được cái tánh của nó. Thì mỗi người nó có một cái tánh khác nhau, tại trình độ khác nhau, cái sự hiểu biết cũng khác nhau, cái tiền kiếp cũng khác nhau. Cái tánh là từ tiền kiếp mang lại mà, nó cũng không giống nhau, tại trình độ tiến hóa cũng không có giống nhau. Mấy người mà thích quyền thế tranh hơn thua thì nó kiếp này nó trở lại nó có cái bản chất đó, trình độ nó khác nhau, nó còn mê trần, nó còn ham những cái chuyện giả tạm. Rồi cái duyên á, mỗi người cái duyên nghiệp nó cũng khác nhau, mỗi duyên là mỗi màu khác nhau. Mấy cây cây bông ở trong vườn của mình cũng vậy, có cây nó màu này, có nó dạng này kiểu kia, là màu sắc nó cũng khác nhau, cái duyên nó khác nhau, cái gốc khác nhau, cái căn nó khác nhau, hình ra cái màu nó cũng khác nhau. Cũng như mình xuống đây trình độ mình cũng khác nhau, mặt mũi mình cũng không có giống nhau. Nhưng mà nếu mà mình hiệp nhất được, muốn hiệp nhất được với nguyên khí của trời đất là chỉ có tu thôi. Tu thì mình mới hiệp nhất cái nguyên khí của trời đất. Không ấy thì nó phân ra là trăm người ngàn tánh, là nó phân ra, nó phân tán ra. Và khi mà mình hiệp nhất với trời đất là chỉ có cái tu sửa nó mới hiệp nhất được với trời đất thôi. Thì lúc đó mới chung hành, chung tiến về nơi thanh tịnh sẵn có trong chân tâm mà tu. Thì bây giờ mình phải trở về, trước khi mà mình muốn hiệp nhất với trời đất đó là mình phải quay về bên trong nội tâm của mình. À, quay về bên trong nội tâm của mình. Thì mình lo mình sửa, thì nó nơi nơi đó là bên trong mình, nó có chân tâm của mình là ngay trung tim bồ đầu của mình đó, là cái nơi thanh tịnh nhất của mình. Mình trở về, mình chung hành, mình tiến về cái nơi đó, mình lo mình tu, mình rút lên trên đó là mình không có bị cái sự thu hút của động loạn nữa, thì mình chỉ lo sửa mình thôi để nó đi ra, nó hiệp nhất với trời đất, là cái trung tâm bộ đầu của mình đó là quan trọng. Trung tâm bộ đầu của mình đó là quan trọng. Kể trăm người ngàn tánh, nếu mà mình không hiểu á thì mình dễ so đo lắm, mình nói tại sao nó vậy, tại sao nó kia. Mà khi mình hiểu được á, trăm người ngàn tánh nó là do cái trình độ nó khác nhau, do cái duyên nó khác nhau, do cái màu sắc nó khác nhau, cho nên mình không có so đo mê chấp trong cái vấn đề đó nữa, thì mình không có bị động nữa. Còn nếu không là mình bị động hoài thôi. Khai triển tâm linh, quý yêu trời Phật, tiếng vui thanh, khai triển tâm linh giúp các ngành quy hội tình người trong thức giác, quy hành thanh tịnh thật là nhanh. Quý trời yêu Phật, nhưng mình biết quay về bên trong mà mình lo tu á, mình hướng về trời Phật, thì lúc đó mình mới quý trời yêu Phật. Quý trời yêu Phật là mình hướng đi lên, là hướng thượng á, để thăng hoa. Thì lúc đó mình tiến lên trên là gì, mình vui với gì đâu phải vui trong cái sự động loạn, mà vui trong cái thanh thanh nhẹ thanh tịnh đó. Không phải vui trong cái sự động loạn, mình hưởng cái thanh đó mà mình vui, nó nhẹ lắm, nó không có làm cho mình mệt nhọc như ở thế gian. Khai triển tâm linh giúp các ngành, khai triển tâm linh giúp các ngành là mình khai triển cái phần hồn của mình đó, thì mình giúp hết những cái bộ phận gì bên trong của mình, bất cứ ngành nào mình cũng giúp được trong cái tiểu thiên địa này, cái chỗ nào mình cũng giúp được hết, ngọn ngành nào mình cũng giúp được hết. Quy hội tình người trong thức giác, quy hội tình người trong thức giác là trở về quy hội cũng như ông Phật đó, trong cái sự thức giác mới quy hội được tình người. Thấy không? Trong cái sự thức giác mới quy hội được cái tình người. Quy hành thanh tịnh thật là nhanh. Quy hành thanh tịnh là mình vui mà mình hành trong cái sự thanh tịnh đó mới tiến nhanh được. Còn mình đi trong cái sự động loạn á, mình tiến mình lùi, mình tiến mình lùi, mình lên chút xíu là bị nó kéo xuống rồi. Lo giải cái động loạn này không cũng hết thì giờ rồi. Còn mình hành trong thanh tịnh đó, thì mình nhẹ rồi đó, mình chỉ lo củng cố cái phần nhẹ để đi lên thôi, thành ra nó nhanh hơn, nó không có bị tiến một bước lùi ba bước là vậy. Hỏi thâm sâu đời đạo là sao? Đáp: thưa, thâm sâu đời đạo là khai triển nội tâm, phát triển từ trường, từ trong ra ngoài. Đời là giải được trược khí, ứng phó với hoàn cảnh hiện tại. Đạo là quân bình nội thức, hướng thượng phân giải. Kệ: minh tâm mới rõ thực tài ứng, cảm thức tâm linh tự cảm mừng. Tiến hóa vô cùng không gián đoạn, khai minh tâm đạo tiến từ từng. Đó. Thâm sâu đời đạo là khai triển nội tâm của mình, thì lúc đó mình mới đi thăm mới hiểu được cái thâm sâu của đời và đạo. Phát triển từ trong ra ngoài là trước hết mình phải phát triển từ cái nội tâm của mình ra ngoài. Đời ấy, là giải được cái trược khí, ứng phó với hoàn cảnh hiện tại. Mình đối mặt với đời ấy, là mình có nhiều chuyện phải giải quyết, mà mình giải được cái trược khí của mình á, thì mình ứng phó mà mình giải quyết nó tốt đẹp hơn. Cái đó là đối với mặt đời. Còn mặt đạo là phần hồn của mình á, là khi mà mình quân bình được nội thức á, thì mình chỉ lo hướng thượng để phân giải thôi, hướng thượng thì nó sáng suốt, thì lúc đó mình mới phân giải được. Còn nếu mà mình không có hướng thượng thì không có sáng suốt á, thì mình không biết phân ra như thế nào và phải giải như thế nào. Kệ: minh tâm mới rõ thực tài ứng, là cái phần hồn mình sáng suốt rồi đó, mình mới ứng phó được tất cả những cái hoàn cảnh gì nó đến với mình. Cảm thức tâm linh tự cảm mừng, mình hiểu được cái phần tâm linh là quan trọng, phần hồn là quan trọng, mình rất là mừng, mình không có bị gạt bởi cái vật chất. Tiến hóa vô cùng không gián đoạn, tiến hóa mà muốn tiến hóa tới vô cùng á, là nó không không có gián đoạn, nó mới tiến tới hóa tới vô cùng. Còn nếu mà mình bị gián đoạn á, khó mà đi tới vô cùng, đi phải liên tục. Muốn tiến hóa tới vô cùng là phải đi liên tục. Khai minh tâm đạo tiến từ từng. Khai minh tâm đạo tiến từ từng. khai mở cái sáng, khai sáng cái tâm đạo của mình đó, thì mình sẽ tiến lên. Mà tiến lên thì cũng tùy tiến từng từng thôi, chứ không ai tiến một lần mà lên tuốt ở trên được. Hỏi: sự mong muốn do đâu mà có? Đáp: thưa, sự mong muốn do sự nhìn thấy và cảm thức hình thành ý muốn, kết tụ thành một tập quán si mê muốn có và muốn đạt được. Kệ: duyên gây tập quán chuyển an lành, thích thú say mê muốn đạt nhanh, cơ tạng ẩn tàng trong chốc lát, hình thâu ý động thật là nhanh. Sự mong muốn là nó bắt nguồn từ cái con mắt của mình. Mình nhìn thấy là mình đã chụp hình rồi, thì nó vô cái ý mình, nó kết tụ vô, nó thành trong cái ý của mình muốn, nó tạo thành ra một cái ý muốn. Mà nó làm cái đó nhiều ngày nhiều giờ, con mắt nó cứ chụp hình rồi nó muốn, chụp hình rồi nó muốn, thì nó tạo thành, nó kết tụ thành một cái tập quán si mê thích cái chuyện của bên ngoài á, kêu bằng cái tập quán si mê muốn có. Khi mà mình muốn, mình thấy cái đó mình thấy đẹp, nó chụp hình rồi mình về nhà cái mình nhớ tới cái món đó, nó kết tụ thành một cái ý muốn si mê, mình muốn mua được cái đó, mình muốn đem cái đó về nhà mình. Cái đó là si mê, mà do cái ý muốn, mà ý muốn là do con mắt. Thấy rồi nó mê. Cái chuyện này là người đời là thường bị lắm. Muốn cái nhiều người á, người ta thấy cái đó rồi người ta về, người ta mà chưa có mua được, chưa có đem về nhà được, thì họ ăn ngủ cũng không yên. Họ muốn mua cho được, hay là muốn đem cái đó về nhà cho được là mới yên. Còn nếu không, ở trong này nó cái sự si mê nó cũng giày xéo mình hoài, làm cho mình không có yên. Muốn đạt nhanh đó, thích thú say mê muốn đạt nhanh, thích thú trong cái mê của mình đó. Mình muốn có liền, mình muốn có cái đó liền, muốn đạt nhanh. Cơ tạng ẩn tàng trong chốc lát, hình thâu ý động. Cơ tạng ẩn tàng trong chốc lát, hình thâu ý động thật là nhanh. Cái cơ tạng của mình nó ẩn tàng trong chốc lát là nó giữ cái đó trong chốc lát thôi, mà cái hình thâu ý động thật là nhanh. Mình thâu cái hình nó làm cho cái ý mình động nó rất là nhanh, thấy nó chụp đó là nó làm cho cái ý mình động liền. Anh ra thấy cái sự nguy hiểm của cái tứ quan chưa, nội con mắt không á, mà nó thâu vô á là nó làm cho cái ý động mình, ý mình động liền rất là nhanh. Câu số 4: hỏi điện năng của cơ thể nằm ở đâu? Đáp: thưa, điện năng của cơ thể nằm ở tim, gan và thận. Hội tụ xuất phát lên trên bộ đầu, liên hệ chấn động thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ. Xuất phát và trụ đúng đường thì sẽ phát sáng trong nội tâm. Quân bình gọi là đạo tâm, vượt khỏi tầng mê chấp và thiếu dũng chí, thăng hoa theo đường, theo chiều sâu thanh nhẹ của tâm linh. Kệ: trụ hóa thanh bình chuyển tiến thân, điện năng giao cảm tự phân lòng. Trong không mà có tùy duyên tiến, vượt khỏi trùng dương tự xét phân. Điện năng của cơ thể nằm ở đâu? Thưa, điện năng của cơ thể nằm ở tim, gan và thận. Thì cái ba cái đó là ba cái luồng điển, tim, gan, thận. Thầy thường giảng là cái đó nó quan trọng lắm. Ba cái đó mà có dân mình thiệt ra mình tới năm cái tạng là, nhưng mà ba cái đó là nó quan trọng hơn tim, gan, thận. Luồng điển nó nằm ở trong đó. Hội tụ xuất phát lên trên bộ đầu, liên hệ chấn động thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ. Nó liên hệ chấn động thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ. Xuất phát và trụ đúng đường thì sẽ phát sáng trong nội tâm. Đó. Nếu mà mình gom được cái ba cái luồng điển đó, đó mà mình hội tụ lên trên bộ đầu á, thì nó mới liên hệ được với cái chấn động của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó nó xuất phát và trụ đúng đường thì nó phát sáng trong nội tâm của mình. Nếu mà từ đó mà mình gom đủ mà nó trụ được ở trên trung tâm bộ đầu á, phóng lên trên á, thì nó sáng. Khó là mình không có trụ được cái đó. Mà muốn trụ được cái đó là mình phải khai thông và thanh lọc ở dưới này thì mới trụ lên đó được. Không phải là bị rút xuống liền. Quân bình gọi là đạo tâm. Khi mà mình có đạo tâm đó là nó quân bình. Vượt khỏi tầng mê chấp và thiếu dũng chí, thì lúc đó mình có cái đạo tâm rồi đó, là mình quân bình rồi đó, thì nó tự nhiên nó vượt khỏi cái tầng mê chấp, không có bị cái sự mê chấp nó lôi cuốn, mà không có bị thiếu dũng chí nữa. Lúc đó chỉ thăng hoa theo cái chiều sâu thanh nhẹ của tâm linh. Lúc đó chỉ đi lên thôi, hướng đi lên thôi. Kệ. Trụ hóa thanh bình, chuyển tiến thân, điện năng giao cảm tự phân lần, trong không mà có tùy duyên tiến, vượt khỏi trùng dương tự xét phân. Trụ hóa thanh bình, chuyển tiến thân, trụ lên trên á, rồi mình mới chuyển hóa lên trên, mình trụ trên bộ đầu của mình á, rồi mình mới chuyển hóa lên trên thanh bình. Chỗ đó là nó rất là thanh bình, nó không có bị động loạn. Chuyển tiến thân là nó giúp cho mình tiến lên. Điện năng giao cảm tự phân lần, cái điện mà năng của mình, nó luồng điển của mình mà nó trụ ngay đó, mà nó giao cảm được với càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó mình sẽ có sáng suốt, rồi mình mới phân ra từ từ, phân giải ra từ từ. Trong không mà có tùy duyên tiến, thì trong cái điển giới á, mình thấy nó không có gì hết, nhưng mà nó có, tùy theo cái duyên mình tiến tới đâu thì mình sẽ hiểu tới đó, mình sẽ biết tới đó, tiến tới nơi nào thì có Phật sự giúp tới đó. Mình thấy trong không không có gì, nhưng mà có, đi tới đâu là có Phật sự giúp cho mình, tùy cái duyên của mình mà mình tiến. Vượt khỏi trùng dương tự xét phân, mình vượt khỏi trùng dương là nó xa ngàn dặm đó, mà mình tự xét được, mình tự phân hiểu, phân ra để mình hiểu được. Hỏi: bộ mặt gồm có những gì? Đáp: thưa, bộ mặt gồm có điện năng của cơ tạng cung ứng qua sự lưu thông của thần kinh chuyển chạy khắp toàn thân, liên hệ từ bên trong cho đến bên ngoài, xuất phát hòa hợp với chấn động điện năng của càn khôn vũ trụ. Nhìn mặt có thể hiểu được hành giả khỏe hay là bệnh ra sao, càng thanh tịnh sẽ càng hiểu rõ. Kệ: thân hình cấu trúc rất tinh vi, điển giới phân minh tiến kịp kỳ, liên hệ không ngừng trong chuyển tiếp, hành trình chân pháp tự mình ghi. Bộ mặt gồm có những gì? Thưa, bộ mặt gồm có điện năng của cơ tạng cung ứng qua sự lưu thông của thần kinh chuyển chạy khắp toàn thân, liên hệ từ bên trong cho đến bên ngoài, xuất phát hòa hợp chấn động điện năng của càn khôn vũ trụ. Nhìn mặt có thể hiểu được hành giả khỏe hay là bệnh ra sao, càng thanh tịnh sẽ càng hiểu rõ cái gì nó thể hiện qua khuôn mặt của mình. Các bạn còn nhớ không? Một khuôn mặt thanh nhẹ sẽ cái gì mà nó thể hiện qua khuôn mặt? Cái đó kêu bằng gì?
Anh có phải là mặt tươi mày sáng
Mặt tươi mày sáng, nhưng mà cái gì nó thể hiện cái gì, cái luồng điển đó là cái gì?
linh khí?
Cái đó kêu là cái linh khí. Luồng điển mà nó thanh lọc tốt, nó phát triển tốt quá nên nó thể hiện ra khuôn mặt của mình, nó kêu là linh khí. Mà có linh khí á, lúc đó nó mới là mắt sáng mặt tươi. Là nhờ có linh khí đó, mình không có phân tán mà mình không có tiêu hao cái điển của mình á, nó tập trung được, nó phát ra thì nhìn mặt có linh khí. Còn cái người mà mất linh khí, mất trung khí thì nhìn, nhìn cái mặt nó tiều thủy lắm. Cái người mà dục nhiều á thì nó mất cái trung khí, thì cái mặt nó thấy tì tì, nó già mà nó không có khỏe, là cái tinh khí thần nó không có đầy đủ. Còn cái người bệnh á, người ta dòm mặt, người ta cũng có thể chẩn bệnh, dòm con mắt, dòm cái lưỡi, người ta cũng có thể chẩn bệnh được. Thấy nó không mất đi cái thần sắc. Mà mấy người thanh tịnh á, thì người ta nhìn ta thấy rõ hơn. Nhìn mặt là biết có đầy đủ không, hay là thiếu thiếu điển, hay là điển phân tán, hay là điển tập trung. Thân hình cấu trúc rất tinh vi, điển giới phân minh tiến kịp kỳ. Thân hình của mình đó, cấu trúc là từ tự nhiên và siêu nhiên hình thành, cho nên là của ông trời á, cho nên nó rất là tinh vi. Điển giới phân minh tiến kịp kỳ, điển giới mà ở trong điển giới mà nó giúp cho mình phân ra rõ ràng thì mình sẽ tiến kịp kỳ. Liên hệ không ngừng trong chuyển tiếp thì lúc đó cái luồng điển của mình nó sẽ liên hệ với càn khôn vũ trụ, trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, liên hệ với cái điển bên trên á, thì lúc đó nó không ngừng nghỉ trong cái sự chuyển tiếp để giúp cho mình đi lên từ tầng này tới tầng kia. Hành trình chân pháp tự mình ghi, hành trình của mình đó, đi theo cái chân pháp đó là khứ khứ trược lưu thanh đó, là tự mình sẽ ghi nhận, mình thấy nó sẽ giải như thế nào và nó tiến lên như thế nào. Câu số 6 hỏi: Kim mộc thủy hỏa thổ do đâu hình thành? Đáp: Thưa, kim mộc thủy hỏa thổ do nguyên lý tự nhiên cấu trúc hình thành dưới sự điều khiển của từ trường thanh tịnh điện năng của trời đất, gọi là thiên cơ, âm thầm làm việc và không tiết lộ được. Nguyên khí trời ban rất nhiệm màu, càn khôn vũ trụ vẫn thành trao, nhân sinh thụ hưởng chiều sâu tiến, dứt khoát tâm linh tự tiến mau. Kim mộc thủy hỏa thổ là do nguyên lý tự nhiên cấu trúc hình thành, nguyên lý tự nhiên là của trời đất rồi. Dưới sự điều khiển của từ trường thanh tịnh điển năng của trời đất, gọi là thiên cơ. Thiên cơ là cái bộ máy của ông trời, âm thầm làm việc và không tiết lộ được. Thiên cơ bất khả lộ á, là cái bộ máy của ông trời vẫn làm việc, vẫn tạo ra kim mộc thủy hỏa thổ hình thành. Nguyên khí trời ban rất nhiệm màu, càn khôn vũ trụ vẫn thành trao. Nguyên khí là do trời ban thì cái đó nó rất nhiệm màu, tại vì nó giúp ích cho mình, nó làm đủ thứ chuyện hết, rất là nhiệm màu. Không có nguyên khí là mình tiêu rồi, không có làm gì được hết. Mà càn khôn vũ trụ á, là nó tiếp cho mình, vẫn thành trao, vẫn tiếp tục trao cho mình cái nguyên khí đó để cho mình sống, có sự sống mà đi thế gian để học hỏi và tiến hóa. Nhân sinh thụ hưởng chiều sâu tiến, nhân sinh ở dưới thế gian mà hưởng được cái chiều sâu của cái nguyên khí á, rồi cũng như mình làm pháp luân thường chuyển là mình cũng đang dùng cái nguyên khí đó hít vô sâu để giải, để tiến. Thành ra mình đem cái đó vô để giải cho mình tiến, dứt khoát tâm linh tự tiến mau, dứt khoát cái phần hồn của mình dứt khoát á, không có bị dướng cái chuyện đời nữa, không có bị vướng chuyện đời nữa, thì mình sẽ tiến mau. Còn mình bị vướng chuyện đời nhiều quá thì mình tiến không có nhanh được. Câu số 7. Dốc lòng tu sửa có ích lợi gì không? Đáp: thưa dày công tu sửa rất ích lợi cho tâm thân. Mỗi mỗi muốn thành công đều phải kiên trì. Kệ thực hành chất phát tự quy nguyên. Vốn sẵn có không vẫn nói liền. Đời đạo song hành chung giải tiến. Quy nguyên diện mối chẳng lo phiền. Thì dốc lòng tu sửa là đương nhiên là nó phải có cái lợi cho tâm lẫn thân. Mình phải kiên trì, như là mình phải tiếp tục làm hoài thôi mà không có được gián đoạn. Nếu mà mình thành dày công tu sửa là không gián đoạn, bữa nay bồi cho bữa sau tiếp tục vậy hoài, càng ngày càng bồi thêm nên mới có kết quả được. Còn mình tu một bữa mình bỏ hai ba bữa thì không bao giờ có kết quả, là mình không có kiên trì. Kiên trì là mỗi ngày phải bồi đắp, phải bồi đắp. Kệ thực hành chất phát tự quy nguyên. Thực hành mình phải trở về cái bản chất chất phát của mình để có sao nói vậy. Cái bản chất thật thà của mình đó, thì cái bản chất đó nó mới hợp với là cái thiền tánh, thiền liên tánh của mình. Quy nguyên là trở về nguồn cội của mình. Vốn sẵn có không vẫn nói liền. Cái vốn của mình đó là cái không, nhưng mà mình vẫn kết nối được với cái không, là mình nhẹ lắm mà mình mới kết nối được với cái không. Vốn sẵn có không vẫn nói liền. Đời đạo song hành chung giải tiến. Đời cũng tu mà đạo cũng tu. Đời thì mình sẽ làm cho nó ngắn gọn lại, đổi chiều đi, quay về bên trong, bớt cái chuyện đời. Nên là mình lo mình tu về mặt đời là vậy đó. Giảm bớt công chuyện ở đời, giảm bớt những cái sự thu hút của ngoại cảnh, giảm bớt cái tình đời, thì cái phần đạo nó mới phát triển được. Chung hành trong giải tiến, lúc đó cái phần đạo nó mới phát triển, nó mới thanh nhẹ được. Là giải đi tiến. Quy nguyên diền mối chẳng lo phiền. Khi mình trở về cái diền mối đó thì không có lo phiền. Cái diền mối đầu tiên là cái chân tâm ngay trung tâm bộ đầu của mình đó. Mình trở về cái điểm đó trước đó là mình sẽ không còn lo phiền nữa. Mình tiếp tục mình phóng lên trên. Giờ mình đọc cái bài thơ một chút nha. Thi đua tu thiền thanh tịnh, chung vui sum họp sống thâm tình. Sống động thực hành, sống sống minh, giao cảm tình trời quy một mối, điện năng phát triển thấu chân tình. Cái này trong cái khóa nào vậy ha? Người gì? Chung vui sum họp sống thâm tình, cái này là trong cái khóa sống chung nào đây? Chung vui với nhau, sum họp lại, sống trong cái tình thâm của bạn đạo. Sống động, thực hành, sống sống minh. Sống động, thực hành, sống sống minh. Sống động thì cái tình thương mà gặp lại nó cũng sống động, mà cái cuộc hành trình nó cũng sống động. Những cái nguyên lý nó cũng sống động, mà mình thực hành nó cũng sống động. Sống động, thực hành, sống sống minh. Thì càng ngày cái sự sống của mình nó càng sáng suốt hơn. Giao cảm tình trời quy một mối. Giao cảm tình trời là mình hiểu được cái tình của ông trời á, mình hướng về trời á, thì sẽ có ngày mình quy một mối để trở về nguồn cội. Điện năng phát triển thấu chân tình. Điện năng lúc nó càng ngày càng dồi dào, nó phát triển ra thì mình mới hiểu được cái thế nào là chân tình. Chân tình của ông trời là như thế nào, thương yêu và giúp đỡ mình như thế nào. Chân tình đời đạo khai minh, sanh sanh diệt diệt chân tình quang khai. Chân tình của ông trời đã giúp cho mình khai minh đời đạo, là mình hiểu rõ đời là gì, đạo là gì một cách sáng suốt. sanh sanh diệt diệt chân tình quán khai, thì cuộc đời á, là có sanh có diệt, quá quá sanh sanh hay là sanh sanh diệt diệt, sanh ra là phải chết, có sanh là có tử, chỉ bằng sanh sanh diệt diệt, nó luân hồi chuyển kiếp liên tục vậy đó. Chân tình quang khai, tình thương của Thượng Đế dẫn quang khai là khai mở cho mình ra ánh sáng, cho mình thức tâm, học hỏi đi thức tâm để khai sáng. Thành tâm tự tiến, tiến hoài khai thông nguyên lý nhiệm màu. Thành tâm á, thì mình lo sửa thì tự nhiên nó tiến, tiến hoài nó không có bị lùi, nó tiến liên tục là nhờ nó cố gắng, nó tu liên tục mà nó thoát khỏi cái trần trược không có thu hút nó nữa thì nó sẽ tiến hoài. Khai thông nguyên lý nhiệm màu, tâm minh trí sáng giải sầu giải mơ, khai thông cái nguyên lý nhiệm màu. Thì nếu mà mình khai thông được sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, sáu cái luân xa đó, mình lục tâm thông đó là mình nhẹ lắm à. Tâm minh trí sáng giải sầu giải mơ, lúc đó cái tâm mình nó sáng, cái trí mình nó cũng sáng nữa, thì nó mới giải cái buồn và giải cái mơ. Ở dưới thế gian này là hay bị buồn mơ sầu, cái gì nó tới mà không hợp ý của mình á, mình cũng sầu buồn, rồi mình mong muốn có những cái tốt đẹp hơn vì cái lòng tham của mình mơ cái này mơ cái kia. Dù cho kích động thiên cơ, tự tu tự tiến, giờ giờ an vui. Bây giờ dưới thế gian này á, thì thiên cơ lúc nào cũng kích động để đánh thức tâm hồn của mọi người, cho nên cái đó là cái chuyện đương nhiên nó phải có. Thiên cơ là phải kích động cho con người thức tâm. Mà nếu mình hiểu đạo á, mình lo mình tự tu tự tiến á, thì giờ nào mình cũng an vui hết. Lo mình tự sửa, tự tu là tự sửa đó, để tự tiến á, thì giờ 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 nào mình cũng được an vui. Cảm thông nguyên lý đạo mùi, dấn thân học hỏi rèn trui thực hành. Mình hiểu được cái nguyên lý của đạo mùi là gì, muốn có cái đạo mùi là mình phải thanh nhẹ lên trên đó mình mới hưởng được cái đạo mùi, cái đạo của sự quân bình nó như thế nào. Dấn thân học hỏi rèn trui thực hành, phải dấn thân vô đời là mình phải dấn thân vô học hỏi rèn trui vô trong đó, cho nó vô lửa đó. Rèn trui là phải vô lửa đó, là phải thử thách nghịch cảnh đủ thứ để rèn để trui. Thì khi nó mềm rồi đó thì lúc nó uốn nắn được, cũng như một thanh sắt mà muốn uốn nắn nó thành một cây kiếm thì phải đo cho vô lửa rồi đập, đốt lửa cho nó nóng lên rồi mới đập mới thành cái thanh kiếm được. Thì cái phần hồn mình cũng vậy, phải điêu luyện, phải rèn trui, phải qua những nghịch cảnh như lửa đốt vậy, đứng ngồi không yên, nhưng mà nhờ đó mới thức tâm, mới thực hành. Khai tâm mở trí hướng thanh, trời ban tình đẹp thực hành đến nơi. Khai tâm đó, mình tu hành đó là đương nhiên là phải khai tâm mở trí. Mình tu mà không có khai tâm mở trí là nó không đúng đường. Tu cái vô vi là phải khai tâm mở trí, cái tâm mình càng ngày càng khai triển ra, nó không có eo hẹp nữa. Trí mình nó mở ra, nó hiểu được nhiều chuyện đạo hơn, chuyện đời, chuyện đạo nó cũng hiểu hơn. Thì lúc đó cái lúc đó phần hồn nó mới hướng về thanh được. Thanh ở bên trên. Trời ban tình đẹp thực hành đến nơi, trời lúc nào cũng ban cái tình đẹp. Không có tính toán, không có so đo, giúp đỡ muôn chiều. Thực hành nó mới đến nơi. Tai nghe chân lý phân lời, tự tu tự tiến hợp thời tiến thân. Tai mình đã dùng để nghe chân lý, phân ra để cho mình hiểu, phân từ câu chân lý ra của ông Phật, ông muốn nói gì, ông muốn giảng cái gì thì để cho mình hiểu. Thì lúc đó mình về mình hiểu rồi đó, mình mới biết cái gì phải sửa. Tự tu tự tiến, mình sửa thì mới có tiếng, tự tu tự tiến sửa mới có tiếng. Thành ra tự tu phải đi trước, tự tu có tự tu mới có tự tiến, hợp thời tiến thăng. Tiến thăng là tiến đi lên đó, thì lúc đó nó mới hợp thời để tiến đi lên. Chẳng còn loạn động khó khăn, quy tam bảo cơ cần tiêu tan. thì lúc đó mình không còn bị động loạn mà khó khó khăn, những cái khổ nạn của mình không còn nữa. Quy tam bảo cơ cần tiêu tan, quy tam bảo tập trung ba báo linh tinh khí thần lên bộ đầu á, thì cái sự khó khăn nó phải tiêu tan. Khai thông thức giác nhiều màng, cùng chung huynh đệ cùng hành cùng tu. Khai thông thì mình sẽ hiểu được, thức giác được nhiều màng lắm, nhiều màng nó xảy ra mình sẽ hiểu được, mình sẽ thức giác, mình sẽ biết. Cùng chung huynh đệ cùng hành cùng tu thì tất cả ở đây là huynh đệ tỷ muội của mình sống chung để học hỏi và tiến hóa, đối đầu để học hỏi và tiến hóa. Thì cùng chung huynh đệ, cùng hành cùng tu, cùng đi đến và cùng sửa. Rồi đừng suy hằng. Rồi bữa nay mình nghỉ sớm á, không có gì nói nhiều hết, không biết các bạn có gì muốn trao đổi không? Nếu các bạn có gì muốn trao đổi thì chúng ta trao đổi tiếp, còn nếu không thì ngừng ở đây.
Cảm ơn anh Bảo, chào bạn
Rồi,
Đạt.
cảm ơn tất cả
Cảm
các
ơn anh
bạn.
Bảo, chúc các bạn khỏe.
Cảm
Đây rồi,
ơn
ông bà đi ngủ rồi
anh
đấy. Chào anh Bảo nhá, chào tất
Lâm.
cả quý bạn.
Chào các
Cảm ơn
bạn.
các bạn. Chúc
Chào
cho
tất cả
bạn
các bạn
khỏe.
nào học từ
Chúc
hôm nay.
các bạn
Đi ra
được nhiều sức
mạnh
khỏe.
nhé. Chào tất cả các bạn. Chúc tất cả cả nhà mình đêm nay thiền thanh nhẹ.
Cảm ơn nha. Tắt nha.
Chào anh
Vâng.
Bảo. Cảm ơn. Chào em cũng cảm ơn anh Bảo. Chào anh Bảo và chào tất cả quý bạn.
Rồi hết nha, mình tắt nha.